Bác sĩ Pháp Y tìm thấy một số mảnh vỡ có thể là từ ghế phóng, nhưng chúng cháy đen đến mức không thể xác định được có hoạt động hay không.
Không đủ bằng chứng, ông nói. Chúng ta không thể kết luận chắc chắn.
Sau 3 giờ tìm kiếm, đội điều tra phải chấp nhận họ không thể tìm ra câu trả lời chính xác. Quá ít bằng chứng, quá nhiều thiệt hại và quá muộn. Nhưng họ vẫn phải viết báo cáo, phải đưa ra giả thuyết, phải cố gắng giải thích cho gia đình, cho quân đội và cho cả nước.
Tối hôm đó, tại phòng họp Bộ Tư lệnh Không quân, đội điều tra trình bày kết quả. Trước mặt họ là các tướng lĩnh cấp cao. Họ ngồi im lặng, lắng nghe và chờ đợi câu trả lời. Kỹ sư Hằng không đứng lên, mở file tài liệu và bắt đầu. Dựa trên hiện trường và lời khai của nhân chứng, chúng tôi có 3 giả thuyết chính.
Ông bật máy chiếu, hình ảnh hiện trường xuất hiện trên màn hình.
Giả thuyết thứ nhất, hệ thống ghế phóng bị hỏng do hỏa lực. Khi phi cơ bị trúng đạn phòng không, hệ thống điện có thể bị hư hại. Ghế phóng hoạt động bằng điện, nếu không có điện, nó không thể hoạt động. Đại úy Vinh có thể đã cố kích hoạt ghế phóng nhưng không thành công.
Một tướng lĩnh hỏi,
khả năng này cao không?
Trung bình.
Kỹ sư trả lời,
hệ thống ghế phóng trên A1 tương đối đơn giản và bền, nhưng không phải không thể bị hỏng, đặc biệt khi hỏa lực mạnh.
Giả thuyết thứ hai, ông tiếp tục,
phi công bất tỉnh hoặc bị thương nặng. Khi phi cơ bị bắn, mảnh đạn có thể bay vào buồng lái
hoặc khói độc từ đám cháy khiến phi công ngạt. Trong trạng thái bất tỉnh, phi công không thể kích hoạt hệ thống thoát hiểm.
Khả năng này thì sao?
Cao hơn, kỹ sư nói. Đại úy Phan Công Định báo cáo không nhận được phản hồi từ đại úy Vinh sau khi phi cơ bị bắn. Điều này cho thấy phi công có thể đã bất tỉnh.
Căn phòng im lặng, mọi người suy nghĩ. Nếu Vinh bất tỉnh thì đó không phải là lỗi của anh, chỉ là tai nạn đáng buồn, chỉ là số phận.
Và giả thuyết thứ ba,
kỹ sư nói, ông dừng lại, nhìn quanh phòng.
Phi công cố ý không nhảy dù để điều khiển phi cơ ra khỏi khu dân cư.
Câu nói này tạo ra sự xôn xao, một số người lắc đầu, một số người nhìn nhau và một số người gật đầu đồng ý.
Căn cứ vào đâu cho giả thuyết này?
Một tướng hỏi.
Chuyên gia an toàn bay đứng lên. Dựa vào quỹ đạo rơi, thưa tướng, nếu phi cơ rơi tự do, nó sẽ rơi thẳng xuống. Nhưng quỹ đạo cho thấy phi cơ di chuyển theo hướng ngang trước khi va đất. Điều này chỉ có thể xảy ra nếu có người đang điều khiển.
Nhưng nếu phi công bất tỉnh thì sao? Nếu bất tỉnh, tay sẽ rời khỏi cần lái, phi cơ sẽ rơi theo trọng lực. Nhưng quỹ đạo cho thấy có sự điều chỉnh, có sự kiểm soát dù rất nhỏ.
Phi công kỳ cự bổ sung. Và có một chi tiết khác. Phía dưới vị trí bị bắn có một ngôi làng, khoảng 100 người đang sinh sống. Nếu phi cơ đầy bom và nhiên liệu rơi vào đó, hậu quả không thể tưởng tượng. Nhưng nó không rơi vào đó, nó rơi ra cánh đồng 200 mét cách làng.
Anh muốn nói đại úy Vinh đã hy sinh cơ hội thoát hiểm để bảo vệ dân làng?
Tướng hỏi.
Tôi không dám khẳng định chắc chắn, phi công kỳ cựu nói. Nhưng đó là khả năng, và nó phù hợp với tính cách của đại úy Vinh, một người luôn đặt nhiệm vụ lên trên tính mạng bản thân.
Căn phòng lại im lặng, lần này là sự im lặng của suy ngẫm, của cảm động và của nỗi buồn sâu sắc.
Một tướng già nhất trong phòng đứng lên. Ông đã trải qua 3 cuộc chiến, đã chứng kiến vô số cái chết.
Nếu gì ông vẫn run khi nói. Nếu giả thuyết này đúng, thì chúng ta không chỉ mất một phi công giỏi, mà mất một con người vĩ đại.
Báo cáo được hoàn thành, nhưng không có kết luận chắc chắn. 3 giả thuyết, cả 3 đều có thể đúng, hoặc có thể kết hợp của cả 3. Hệ thống bị hỏng, phi công bị thương, nhưng vẫn cố điều khiển phi cơ ra khỏi dân cư, trước khi bất tỉnh hoàn toàn.
Sự thật chỉ có một người biết, và người đó đã không còn nữa.
Ngày hôm sau, đại úy Phan Công Định được gọi đến gặp các điều tra viên. Anh là người duy nhất nhìn thấy toàn bộ sự việc. Lời khai của anh rất quan trọng.
Đại úy Định, anh có thể mô tả lại chính xác những gì anh thấy không?
Phan Công Định ngồi xuống, hít thở sâu và kể lại.
Tôi bay ở độ cao cao hơn Vinh khoảng 500 mét. Tôi thấy anh ấy lao xuống tấn công, bay rất thấp, thấp hơn mọi lần. Tôi nghĩ trong đầu, cao hơn một chút đi Vinh, cao hơn một chút. Anh dừng lại, giọng nhẹ. Rồi tôi thấy anh ấy bắn rocket, hai quả trúng xe tăng, nổ tung.
Nhưng ngay lúc đó, đạn phòng không trúng phi cơ. Tôi thấy lửa bốc lên từ động cơ, thấy khói đen, và tôi biết ngay. Biết rằng phi cơ không thể bay nổ lâu.
Anh có gọi cho đại úy Vinh không?
Có, ngay lập tức tôi gào lên. Vinh, nhảy dù ngay!
Nhưng không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng tĩnh điện.
Radio có thể bị hỏng?
Có thể, hoặc Vinh quá bận rộn, quá tập trung vào việc điều khiển phi cơ.
Anh thấy anh ấy cố điều khiển phi cơ không?
Phan Công Định gật đầu. Thấy, phi cơ không rơi thẳng, nó hơi nghiêng sang phải, như thể đang cố quay về một hướng. Tôi nghĩ lúc đó Vinh đang cố bay về căn cứ hoặc tìm nơi hạ cánh khẩn cấp.
Hoặc, điều tra viên nói nhẹ, cố lái ra khỏi môi làng phía dưới.
Phan Công Định ngừng lại, nhìn vào mắt điều tra viên, rồi nhìn xuống bàn.
Tôi không nghĩ đến điều đó lúc bấy giờ, nhưng bây giờ nhớ lại. Có thể đó là lý do.
Anh thấy ghế phóng kích hoạt không?
Không, tôi nhìn rất kỹ, chờ đợi thấy ghế bắn ra,
chờ đợi thấy chiếc dù. Nhưng không có gì, phi cơ cứ rơi, rơi cho đến khi đâm xuống đất.
Anh nghĩ tại sao đại úy Vinh không kích hoạt ghế phóng?
Phan Công Định lắc đầu. Tôi đã tự hỏi mình câu đó hàng trăm lần. Tại sao anh ấy không nhảy? Tôi nghĩ về mọi khả năng. Ghế bị hỏng, Vinh bị thương, Vinh bất tỉnh, hoặc anh ấy chọn không nhảy, chọn ở lại với phi cơ để điều khiển nó đến nơi an toàn. Đó là điều mà Vinh có thể làm, đó là con người của anh ấy.
Điều tra viên ghi chép rồi hỏi câu cuối.
Nếu phải chọn một giả thuyết, anh tin vào giả thuyết nào nhất?
Phan Công Định ngồi yên, suy nghĩ lâu, rồi nói.
Tôi tin rằng cả ba đều đúng. Vế phóng bị hỏng, Vinh bị thương hoặc ngạt khói. Nhưng trong những giây cuối cùng còn tỉnh táo, anh ấy vẫn cố điều khiển phi cơ ra khỏi ngôi làng. Đó là Vinh. Cho đến hơi thở cuối cùng, anh ấy vẫn là một người lính.
Lời khai này được ghi vào báo cáo và trở thành phiên bản chính thức. Không có kết luận dứt khoát,
nếu nhưng có một sự hiểu biết, một sự tôn trọng và một niềm tự hào.
Mẹ Vinh cũng được gặp các điều tra viên. Bà muốn biết, muốn hiểu tại sao con trai bà không về. Họ ngồi với bà trong phòng khách, giải thích cẩn thận, giải thích dịu dàng. Ba giả thuyết, ba khả năng. Khi nghe xong, bà khóc. Khóc vì mất con, nhưng cũng khóc vì tự hào.
Con tôi, bà nói. Con tôi luôn vậy, luôn nghĩ về người khác trước, từ nhỏ đã vậy. Khi có bánh, con chia cho bạn trước khi ăn. Khi có tiền, con cho người nghèo. Và bây giờ, con cho cả mạng sống mình.
Con bà đã cứu cả một ngôi làng, điều tra viên nói. Nếu phi cơ rơi vào đó, hàng chục người sẽ chết. Nhưng con bà đã không để điều đó xảy ra.
Bà gật đầu, lau nước mắt. Tôi hiểu, tôi tự hào về con. Nhưng tôi cũng đau. Đau vì con còn quá trẻ, 26 tuổi, chưa lập gia đình, chưa có con, chưa được sống cuộc đời mình.
Không ai có thể an ủi, không ai có thể làm dịu nỗi đau của một người mẹ mất con. Họ chỉ có thể ngồi, lắng nghe và chia sẻ nỗi buồn.
Ít họ rời đi, bà ôm lấy bức ảnh con trai, bức ảnh trong bộ đồng phục phi công, và nói nhỏ.
Con yên nỉ nhé, mẹ hiểu rồi. Mẹ hiểu tại sao con không nhảy dù.
Vì con là anh hùng thật sự. Không phải vì hạ được 21 xe tăng, mà vì ngay cả khi chết, con vẫn cứu người.
Câu trả lời cho câu hỏi, tại sao không nhảy dù, có thể sẽ không bao giờ có một phiên bản hoàn hảo. Có quá nhiều khả năng, quá ít bằng chứng, và người duy nhất biết chắc đã không còn.
Nhưng có lẽ câu trả lời chính xác không quan trọng. Quan trọng là ý nghĩa, và ý nghĩa mà mọi người chọn tin là ý nghĩa cao đẹp nhất. Trần Thế Vinh đã hy sinh mình để cứu người khác. Đó là hình ảnh mà người dân muốn nhớ. Đó là di sản mà anh để lại. Và đó là lý do tại sao
anh trở thành huyền thoại bất tử. Ngày 15 tháng 4 năm 1972, lễ tang Đại úy Trần Thế Vinh được tổ chức tại Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa. Trời mưa nhẹ, như trời cũng khóc. Hàng ngàn người đến từ Sài Gòn, từ Đà Nẵng, từ khắp nơi trên đất nước
Los đến để tiễn đưa, để tỏ lòng kính trọng và để nói lời tạm biệt với người hùng. Quan tài được phủ quốc kỳ vàng ba sọc đỏ. Trên quan tài là những huy chương anh từng nhận: Anh Dũng, Phi Dũng, Chiến Thương. Tất cả đều lấp lánh dưới ánh nắng xuyên qua mây mưa. Bên cạnh là tấm ảnh Vinh trong bộ đồng phục, gương mặt trẻ trung, nụ cười nhẹ và đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, như thể vẫn đang nhìn lên bầu trời. Mẹ Vinh ngồi hàng đầu, mặc áo đen, mặt tái xanh, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều ngày. Bà không khóc nữa, không còn nước mắt, chỉ còn nỗi đau câm lặng, nỗi đau mà không lời nào diễn tả được.